Thiên tài tướng sư, chương 249, thâm độc, gocchuyenaudio.com, trở lại quán ăn, bữa tiệc rượu cũng sắp tàn rồi. Sau khi tiễn thầy trò Vân Dương xong, Trần Hỷ Toàn mời bọn người Diệp Thiên đến phòng trà thưởng thức trà. Đường Văn Viễn vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh để bàn chuyện với Diệp Thiên, nhưng thấy Diệp Thiên đồng ý rồi, ông ta cũng chỉ có thể đi theo thôi. Diệp Thiên, chuyện hôm nay thật lòng cảm ơn cháu, nếu không thì không biết con thủy quái kia sẽ còn hại bao nhiêu người nữa. Sau khi ngồi xuống, Trần Hỷ Toàn cảm ơn Diệp Thiên trước, đồng thời lấy tấm thẻ ngân hàng ra, nói. Diệp Thiên, tiền không nhiều, chỉ có 2 vạn, nhưng đây là chút tâm ý của chú, cháu nhất định phải nhận đấy. Vốn dĩ Vương Gia Huân muốn đưa tiền cho Diệp Thiên, nhưng bị Trần Hỷ Toàn ngăn lại, ông ta biết Diệp Thiên là người rất có nghĩa khí, trực tiếp đưa tiền chưa chắc sẽ nhận, nên khi ăn cơm đã cho người đi làm tấm thẻ ngân hàng có giá trị 2 vạn. Chú Trần, chú làm gì thế ạ? Diệp Thiên nghe xong ngây người ra, vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Khi cháu gặp khó khăn ở Đại Tuyết Sơn, chú giúp cháu lẽ nào cũng là vì tiền hay sao? Diệp Thiên nghiêm mặt lại như vậy, không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, người ngồi trong phòng cảm thấy có áp lực trong lòng, tay của người châm trà không biết vì sao cũng có chút run rẩy. Trần Hỷ Toàn lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Diệp Thiên, liền vội vàng giải thích. Diệp Thiên, cháu biết mà chú không có ý đó. Không phải ý đó là được rồi, chú Trần, lấy lại thẻ đi, giữa chú cháu ta không nhắc đến chuyện tiền bạc. Diệp Thiên nở nụ cười, cùng với nụ cười của hắn ta cảm giác áp lực của mọi người cũng đột nhiên tan biến, người ruột để ngoài ra như A Đinh thậm chí không hề biết cảm giác áp lực đó là có liên quan đến Diệp Thiên. Trải qua sự việc hôm nay, Trần Hỷ Toàn cũng nhận ra được sự khác biệt trên người của Diệp Thiên, thứ khác thì không nói, chỉ dựa vào việc Diệp Thiên nhảy xuống hồ nước lạnh buốt trong tháng 2 để bắt sống con thủy quái lên, đó không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Trần Hỷ Toàn cũng để ý thấy cổ tay phải của con thủy quái kia đã bị gãy, nhưng ông ta lại không thấy bất kỳ vũ khí sắc bén gì trên người của Diệp Thiên, rất nhiều dấu hiệu đều cho thấy, Diệp Thiên tuyệt đối không phải là người bình thường. Kết bạn với người như vậy, vẫn nên thuận theo tự nhiên là hơn, thế nên sau khi nghe xong lời của Diệp Thiên, Trần Hỷ Toàn cũng không nhiều lời nữa, lấy lại thẻ rồi nói. Được Diệp Thiên, chú nhận tấm lòng này của cháu. Sau khi tán gẫu vài câu với Trần Hỷ Toàn, Diệp Thiên nhìn về phía Đường Văn Viễn, hỏi. Lão Đường, lão, vị này là... Đỗ Phi biết rất rõ về Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên lại chưa từng gặp qua ông ta, bản thân Đỗ Phi không cao, lúc trước khi ở câu lạc bộ Anh Lan lại luôn đứng ở phía sau, nên Diệp Thiên hoàn toàn không biết ông ta. Nhưng với sự cảm ứng nhạy cảm của Diệp Thiên với người khác, không khó để phát hiện ra ông già gầy gò này từ lúc ăn cơm đến giờ, luôn dòm ngó hắn ta, hơn nữa còn dòm ngó một cách rất tự nhiên, không kiêng kỵ, điều này khiến trong lòng Diệp Thiên có chút bất mãn. Diệp Thiên, cậu ta là người bên Bắc Mỹ, ha ha tính. gocchuyenaudio.com, ra cũng là vãn bối của cậu đấy. Có người ngoài ở đây, Đường Văn Viễn không tiện nói trắng ra, chỉ có thể mơ hồ chỉ ra thân phận của Đỗ Phi, hơn nữa lúc nói chuyện còn cố ý liếc nhìn Trần Hỷ Toàn một cái. Diệp Thiên, mọi người nói chuyện trước đi, chú ra ngoài dặn dò một chút, mấy ngày nay nhiều việc quá. Trần Hỷ Toàn cũng là người làm ăn buôn bán nhiều năm, vừa nghe câu nói của Đường Văn Viễn liền hiểu ý, mặc dù ông ta cũng rất tò mò là tại sao ông già này lại là vãn bối của Diệp Thiên, nhưng vẫn đứng dậy lên tiếng cáo từ. Được chú Trần, vậy cháu mượn chỗ này của chú nói vài câu nhé. Diệp Thiên gật đầu, có một số chuyện để Trần Hỷ Toàn nghe được quả thật cũng không tốt, đừng tưởng hắn thật sự là xã hội đen gì đó chứ. Sau khi tiễn Trần Hỷ Toàn đi, Diệp Thiên có chút không vui, nói. Này, lão Đường, rốt cuộc là có chuyện gì mà ông lại đuổi đến tận đây chứ? Nguồn chuyện phun. Diệp Thiên nghĩ rằng, Trần Hỷ Toàn nhất định đã nói với người đó thân phận của mình ở Hồng Môn, vì thế cũng không tiếp tục che giấu nữa, trực tiếp gọi ông ta là Lão Đường, nói thật lòng, với vai vế của hắn, gọi một tiếng cụ hắn cũng chịu không nổi. Đường Văn Viễn đối với cách gọi đó của Diệp Thiên cũng không cảm thấy gì, đang định mở lời thì Đỗ Phi lại vội đứng lên, vẻ mặt khó chịu, nói. Diệp Thiên, tuổi cậu không lớn, cả việc tôn trọng người lớn tuổi cậu cũng không biết hay sao? Trong lòng Đỗ Phi vốn đã có ý nghĩ là Diệp Thiên dùng thủ đoạn lừa gạt Đường Văn Viễn, bây giờ thấy Diệp Thiên ăn nói sắc sực liền nhịn không được. Hơn nữa Đỗ Phi có mối quan hệ mật thiết với nhà họ Tống, cũng biết 4-5 hộ trong thâm tâm của ông ta, Diệp Thiên là con trai của Tống Vi Lan, cũng xem như là vãn bối của mình rồi, kẻ làm trưởng bối giáo huấn vãn bối, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sau khi nghe xong lời của Đỗ Phi, Diệp Thiên liền nghiêm mặt cũng không đoái hoài gì đến Đỗ Phi, mà nhìn về phía Đường Văn Viễn, hỏi gần từng tiếng. Lão Đường, hiện nay người trong Hồng Môn ở nước ngoài, đều không có phép tắc như thế này sao? Quát con, để ta thay người nhà cậu dạy dỗ cậu thế nào là phép tắc quy củ. Thân phận của Đỗ Phi trong Hồng Môn vốn không thấp, ông ta là con trai của môn chủ tiền nhiệm Hồng Môn, mặc dù cha ông ta đã qua đời, nhưng người trong Hồng Môn đều rất tôn sùng ông ta. Dù mấy năm nay đi theo Tống Anh Lan, Đỗ Phi ở bên ngoài vẫn được người ta gọi một tiếng tứ gia, chưa từng chịu qua sự sỉ nhục như của Diệp Thiên, lúc này tay phải nắm thành chảo, năm ngón co lại, nắm lấy vai của Diệp Thiên. Thông qua băng ghi hình xem hôm đó và điều tra của đám thủ hạ về Diệp Thiên, Đỗ Phi biết rằng trên người Diệp Thiên có võ công, nhưng ưng chảo công của ông ta đã có hơn 10 năm công lực, bẻ xương cốt của người khác chưa từng thất bại. Đừng nói là vai của Diệp Thiên, dù là một cây đại thụ, Đỗ Phi cũng có thể nắm cho nó chóc hết vỏ, lần này ra tay, Đỗ Phi tin chắc có thể khiến cho Diệp Thiên tê liệt cả người, mở miệng cầu cứu. Ưng chảo công của Trường Bạch Sơn, nhìn thấy tay phải của Đỗ Phi nhanh như chớp túm lấy vai của mình, Diệp. Góc chuyện audio.com, Thiên cũng không né tránh, chờ khi ưng chảo của Đỗ Phi sắp túm lấy mình, cả người đột nhiên ngửa ra sau, trong giây phút nguy hiểm thoát được ưng chảo kia. Cùng lúc đó, tay phải của Diệp Thiên đột nhiên giơ lên, ngón cái kẹp lấy ngón giữa, đột nhiên búng vào cổ tay chưa kịp rút lại của Đỗ Phi. Diệp Thiên biết Đỗ Phi từng tìm hiểu về mình, còn tưởng ông ta có tính khí thích ra tay hại người, thế nên cái búng tay này xem thì đơn giản, trên thực tế nếu như Diệp Thiên búng trúng, thì cánh tay luyện hơn 10 năm công phu của Đỗ Phi coi như tàn phế rồi. Nói thật, Đỗ Phi lăn lộn trên giang hồ hơn 10 năm, kinh nghiệm đối phó kẻ địch phong phú hơn Diệp Thiên nhiều. Thấy chiêu thức của mình bị Diệp Thiên tránh được, ngón tay búng ra của Diệp Thiên chưa chạm vào cổ tay, mà tay đã có cảm giác đau âm ỉ, Đỗ Phi đột nhiên nghiêng cổ tay một cái, năm ngón tay giơ thành chảo chộp xuống dưới, muốn nắm gãy ngón tay búng ra của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười nhạt, hắn nhìn ra công phu của đối phương đã luyện đến kình lực, là người có công phu cao nhất trong số những người hắn gặp qua, nhưng vậy thì đã sao? Trước sức mạnh tuyệt đối, chiêu thức đã trở thành thứ yếu rồi. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, Đường Văn Viễn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì ngón giữa của Diệp Thiên và ưng chảo của Đỗ Phi đã đụng vào nhau rồi. Ôi, Đường Văn Viễn cũng không cho rằng ngón giữa của Diệp Thiên có thể chống trả được với năm ngón tay của Đỗ Phi, đau khổ nhắm nghiền mắt lại, nếu ngón tay của Diệp Thiên bị gãy, thì lần này ông ta ắt sẽ đắc tội với Diệp Thiên rồi. Nhưng sau khi Đường Văn Viễn mở mắt ra, liền sững cả người, bởi vì Diệp Thiên vẫn lành lặn ngồi ở đó, còn Đỗ Phi thì đã rời khỏi bàn trà, lùi ra ngoài 4-5 mét. Ưng chảo công phối hợp với diều hâu xoay người, ông biết không ít công phu nhỉ. Diệp Thiên vươn người đứng dậy, sầm mặt lại, nói. Ông già tính khí ông nóng nảy như vậy, sống tới chừng tuổi này rồi không biết đã giết bao nhiêu người, hôm nay để tôi phế đi công phu của ông. Diệp Thiên nổi nóng thật rồi, hắn ta có thể cảm nhận được sức ra đòn ưng chảo mà Đỗ Phi dùng lúc nãy, nếu đổi lại là người bình thường, ngón giữa của hắn tuyệt đối sẽ bị bẻ gãy ngay, hơn nữa mu bàn tay cũng sẽ bị chóc mất một lớp da. Diệp Thiên và ông ta không thù không oán, ra tay thâm độc như vậy, có thể thấy được thái độ đối nhân xử thế thường ngày của ông ta, người luyện võ, đều rất nóng nảy, chỉ có điều trước đây Diệp Thiên cố kìm nén mà thôi, nhưng lúc này đã tức nước vỡ bờ, không kìm lại được. Chỉ là Diệp Thiên không biết rằng, Đỗ Phi vốn chỉ dùng đến 2-3 phần công lực, nhưng cú búng tay của hắn, khí thế mạnh mẽ, giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, khiến Đỗ Phi hoảng sợ cũng theo bản năng mà dốc hết toàn sức. Dù là như vậy, Đỗ Phi cũng bị ảnh hưởng phải dùng chiêu diều hâu xoay người để lùi ra sau, hoàn toàn không có ý muốn phế đi công lực của Diệp Thiên. Có điều người trong giang hồ xảy ra xung đột, bất kể là ai đúng ai sai, đều phải đánh với nhau một trận xong mới phân định đúng sai, hơn nữa Diệp Thiên mở miệng là muốn phế đi công lực của Đỗ Phi ông ta. Góc chuyện audio.com, cũng không nhịn được liều quát, ôn con, ngươi muốn phế công phu của ta à? Vậy thì phải coi thử nhà ngươi có bản lãnh đó không? Dù cảm nhận được sức mạnh trong cú búng đó của Diệp Thiên, nhưng Đỗ Phi cũng không sợ, mười mấy năm nay ông ta không biết đã gặp phải bao nhiêu lần nguy hiểm, công phu cũng đã luyện được đến kình lực, bao nhiêu người bỏ mạng dưới tay ông ta, sao có thể sợ Diệp Thiên được chứ? Với người bình thường mà ông dám ra tay thâm độc như vậy, tôi phế xong võ công của ông rồi đến tìm người của Hồng Môn nói chuyện. Diệp Thiên cũng không nói nhiều, hai chân đạp xuống đất một cái, cả người như mãnh hổ lao xuống núi, nhào lên đầu của Đỗ Phi. Diệp Thiên chưa từng học qua ngoại gia quyền, một thực chiến, quyền pháp duy nhất mà hắn học được chính là ngũ cầm hí, hai, được dùng phối hợp với đứng cọc mà lão đạo sĩ dạy cho hắn. Nhưng sau khi Diệp Thiên đột phá chướng ngại tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần thì hắn cảm thấy, ngũ cầm hí cũng có thể dùng trong thực chiến. Giống như cú nhào người này của Diệp Thiên, đầu tiên là ngẩng đầu lên trên, tiếp đó là cúi đầu xuống đất giống như hổ đói vồ mồi, cả người phát ra kình lực chặn hết mọi lối thoát của Đỗ Phi, đối phương chỉ có nước phải nghênh chiến. Đỗ Phi đứng ở đó thấy thế vồ người của Diệp Thiên, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông ta cảm thấy như có một con mãnh hổ đang nhắm lấy mình, cả người bị khí thế của đối phương áp đảo. Vào lúc này, trong lòng Đỗ Phi lại có cảm giác của một con dã thú phải đối mặt với vua của muôn loài, hoàn toàn không vực dậy nổi ý chí kháng cự. Một ngoại gia quyền. Võ thuật Trung Hoa được chia làm hai loại lớn là nội gia quyền và ngoại gia quyền. Ngoại gia quyền chủ yếu là luyện gân cốt nhục cho rắn chắc, có sức mạnh là chủ yếu, tiêu biểu như Thiếu Lâm Quyền, Nga Mi, Vĩnh Xuân, Hai, Ngũ Cầm Hí. Là một trong những bài luyện khí công tiêu biểu của đạo gia, dựa trên cơ sở vận động của năm loại vật. Hùng, gấu, hạc chim, hạc hổ, cọp, viên, khỉ, và lộc nai. Cách chương.